Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và tất cả Phật tử mới, nhân dịp 490 người chính thức làm Phật tử trong lễ kết nạp Phật tử hôm nay đó, thầy kính gửi đến quý vị đề tài làm Phật tử hạnh phúc và có giá trị. Thầy sẽ phân tích vắn tắt bài thi kệ kinh Người Áo Trắng mà tất cả chúng ta vừa đọc xong. Ôm lại phần thi kệ này, chúng ta thấy rõ đó là Phật tử là một diễm phúc lớn. Và do đó đó, hãy cùng suy gẫm một số nội dung quan trọng sau đây. Điều 1, làm người thông minh và sáng suốt. Đức Phật dạy như sau: người tại gia sáng suốt, sợ các cảnh giới xấu, siêng thực tập chính pháp, chuyển hóa mọi khổ đau. Tiêu chí Đức Phật đặt ra về sự sáng suốt và thông minh chính là nhận thức rõ được các hành động phạm pháp, trái lương tâm, ngược đạo đức, các hoàn cảnh xấu, môi trường xấu, con người xấu. Chúng ta phải khởi lên nhận thức sợ hãi và không để mình và người thân bị dứa dính vào. Không chỉ dừng lại tại đó, vì không phạm pháp, không làm điều xấu thì không bị luật pháp trừng trị thôi, chứ chưa có phước gì hết, chưa có giá trị gì hết. Điều quan trọng hơn hết đó là phải thấy rõ được giá trị chân lý, giá trị trị liệu, giá trị xã hội, giá trị đạo đức của chân lý Phật. Có khả năng khép lại toàn bộ khổ đau. Trong 45 năm truyền bá chân lý không mệt mỏi, mỗi ngày đó Đức Phật thuyết giảng khoảng 5 bài kinh, làm bài toán cộng trừ nhân chia 5 nhân 365 ngày nhân 45 năm, chúng ta có con số 83.000 mấy trăm bài kinh. Làm số tròn 84.000 bài chân lý. Về sau này đó, Phật giáo Trung Hoa đổi lại khái niệm Dhamma Skanda thành đó là pháp môn, thay vì là 84 bài chân lý. Mỗi bài chân lý có khả năng soi sáng nhận thức và khép lại khổ đau về một bệnh lý của cảm xúc, thái độ, tâm tư, thói quen, lối sống và các hành vi tiêu cực, thì bị hiểu thành 84.000 pháp môn. Vì bận rộn với công việc làm ăn, với nhiều thách đố, quý vị không thể đọc hết mấy chục ngàn bài kinh mà hiện nay còn lại khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc kinh Tạng Pali, gần 18.000 bài kinh thuộc kinh Tạng A Hàm, và mấy ngàn bài kinh thuộc kinh điển Đại Thừa. Từ năm 1992, khi làm trụ trì chùa Giác Ngộ đó, thầy đã biên tập quyển kinh tụng hàng ngày, 49 bài kinh căn bản. Năm 2011 á, dịch quyển kinh Phật cho người bắt đầu. Năm 2013 đó thì quyển kinh Phật cho người tại gia gồm 63 bài kinh. Và sau đó có thêm các nghi thức kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh Phật về đạo đức và xã hội, kinh Phật căn bản quyển màu xanh xám này. Dầu chỉ có 13 bài kinh, quyển kinh Phật căn bản này đó chứa đựng các lời dạy về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc, quản trị đất nước, phát triển kinh tế, ơn cha mẹ, ơn tổ quốc, ơn thầy cô giáo và ơn đồng loại, vân vân, cũng như các bài kinh dạy kỹ năng thực tập thiền vượt qua các khổ đau về cảm xúc và thái độ. Quyển kinh Phật cho người tại gia là đầy đủ nhất. Quỹ đạo Phật ngày nay đó, trong 5 năm từ 2013 đến đầu năm 2019 đó, đã ấn tống, tức là in tặng biếu đó, 1.600.000 ấn bản. Năm 2018 đó, đã chiếu khoảng 500.000 bản. Năm 2019 này đó sẽ tối thiểu từ 300.000 cho đến 500.000 bản được ấn tống. Hãy chịu khó đọc tụng các bài kinh được tuyển chọn từ 30 mấy ngàn bài kinh để hiểu rõ được 6 phương diện quan trọng thôi: thế giới quan đạo Phật, không chấp nhận thượng đế sáng thế, không chấp nhận duy Phật sáng thế, không chấp nhận duy tâm sáng thế. Về nhân sinh quan đó, thì đạo Phật chủ trương nhân bản, con người là trung tâm, giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào thượng đế và thần linh, đề cao vai trò con người. Về xã hội quan đó, đạo Phật chủ trương công bằng, dân chủ, bình đẳng xã hội, bình đẳng giới tính. Về đạo đức quan, đạo Phật khích lệ từ bỏ các điều xấu ác, thực hiện các điều tốt lành, huấn luyện động cơ tâm ý vô ngã vị tha, cao quý và thanh tịnh để trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Về tu đạo quan á, đạo Phật chủ trương hoàn thiện 3 phương diện, đó là tăng trưởng trí tuệ, rèn luyện đạo đức, thực tập thiền định, để mỗi người tối thiểu trở thành chân nhân và trải nghiệm các hạnh phúc trong đời. Về giải thoát quan, đạo Phật hướng dẫn các phương pháp và kỹ năng nhổ lên tận gốc rễ của tâm tham ái, tham lam, tâm giận dữ và hận thù, tâm si mê, mê tín dị đoan, tâm cố chấp cho mình là đúng, bảo thủ, ưa ngạnh, cứng đầu. Xuyên thực tập sáu phương diện triết lý của đạo Phật nêu trên, các khổ về thái độ, cảm xúc, tâm tư, nhận thức, các bất hạnh do các thói quen xấu, hành vi xấu, lối sống xấu, có cơ hội được trị liệu và khép lại. Làm được như thế đó, Đức Phật gọi đó là người sáng suốt và người thông minh. Quý vị hãy cam kết trở thành người sáng suốt theo tinh thần nêu trên bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Điều hai, sống đời đạo đức thanh cao. Đức Phật dạy như sau: giữ năm điều đạo đức, không giết hại sự sống, chân thật, không trộm cắp, trung thủy trong hôn nhân, không nói lời tổn hại, không rượu và ma túy. Bài kinh Người Áo Trắng dạy chúng ta về năm điều đạo đức rất chi tiết. Điều đạo đức một: tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Cho nên người đệ tử Phật cam kết không làm các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, vì dẫn đến chiến tranh giết người hàng loạt. Mặc dù nghề này đó làm các siêu cường quốc trở thành giàu có như Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Do Thái, Nga và Trung Quốc. Đồng thời, để tôn trọng sự sống đó, đệ tử Phật sẽ không làm các nghề đồ tể, chăn nuôi, thủy hải sản, thọc huyết, cắt cổ, mổ bụng, các loài gia súc. Chúng ta hãy mua các thực phẩm đã được làm sẵn rồi để không trực tiếp mang nghiệp sát sinh. Đồng thời đó, còn phát tâm hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng và hiến thi thể cho y khoa. Chùa Giác Ngộ mỗi năm hiến máu nhân đạo 8 đến 10 lần, mỗi lần trung bình 500 đến 600 người tham gia. Mỗi năm tổ chức hiến mô tạng tập thể 2 lần, mỗi lần trung bình 400 đến 550 người tham gia. Điều đạo đức hai: không trộm cắp. Nhận thức được rằng trộm cắp mang lại khổ đau, tôi từ bỏ các hình thái trộm cắp. Những gì không cho thì không được lấy. Học hạnh từ bi, nhường cơm xẻ áo, giúp các mảnh đời không có vượt qua khổ đau. Lý do chúng ta làm các hành động rộng lượng, chia sẻ, ban tặng, giúp đỡ, vì chúng ta thấy rất rõ tình người là cao quý. Một miếng khi đói bằng gói khi no. Và đồng thời chúng ta nhận thức rõ không ai chết mang theo được tài sản và sở hữu. Các hành động nhân văn, nhân đạo, vô ngã vị tha đó sẽ trở thành các năng lượng tích cực theo chúng ta trên từng cây số và giúp cho chúng ta vượt qua các khủng hoảng về tài chính và khó khăn. Nó làm cho cuộc sống của mình trở nên có giá trị và hữu ích. Điều đạo đức ba: không được ngoại tình. Vì nhận thức rõ ngoại tình mang lại khổ đau nên chung thủy một vợ một chồng. Để làm được việc này đó, kinh Phật dạy rất nhiều kỹ năng. đối với người có lửa dục hừng hực đó, thì hạn chế ăn các loại thực phẩm bổ thận, vì chúng sẽ tạo ra các phản ứng hóc môn tình dục, nó thôi thúc mình đòi hỏi. Khi tiếp xúc với người khác giới phái, chỉ nên xem người đó đơn thuần là con người, không giới tính nam, không giới tính nữ, không giới tính thứ ba. Khi có công việc liên hệ thì đừng để ý đến đặc điểm chung của người đối diện, bao gồm đặc điểm giới tính nam, đặc điểm giới tính nữ. Không dướng kẹp vào các tướng riêng, tức là ánh mắt, nụ cười, sống mũi, tóc, làn da, rồi hàm răng, tai, chân, cao, thấp, mập, ốm, đen, trắng, vân vân. Và khi tiếp xúc lớn hơn 20 tuổi xem như cha mẹ, hơn 40 tuổi xem như ông bà, nhỏ hơn 20 xem như con, nhỏ hơn 40 xem như cháu chích, lớn hơn vài tuổi xem như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi xem như em út. Bằng cách này đó, chúng ta đề khởi được chánh niệm và giữ được mình chung thủy trong hôn nhân. Ngoài ra Đức Phật còn dạy tâm hài lòng về ngoại hình, bối cảnh gia đình, đồng lương, cá tánh, lối sống của vợ chồng hợp pháp. Nếu vợ so sánh chồng với các ông đại gia, bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống, thì chồng mình đó đâu có hơn gì Chí Phèo. Nếu các ông chồng đó so sánh vợ mình với các cô chân dài, người mẫu thời trang, hoa hậu, hoa khôi, thì vợ mình đó, dưới cặp mắt đó sẽ trở thành tệ như vợ thằng đậu. Mọi so sánh vợ chồng mình với người khác giới phái đều trở nên khập khiễng và không nên. Điều đạo đức thứ tư, không được nói láo, nói lưỡi đôi chiều, nói lời văn tục, nói những điều thị phi và tán gẫu, vì dẫn đến phiền não, rồi vướng dính trách nhiệm về những điều nghe thấy thị phi. Ngược lại, chúng ta thực tập thói quen truyền thông những điều có sự thật, những gì mình không biết chắc đó, thì không phát ngôn, không trở thành cái lo phóng thanh, vì việc làm đó có thể gây tạo nỗi hàm oan. Không nói lời chia rẽ hận thù, không nói lời chửi bế quyền rủa chửi tục, chỉ nói những lời lịch sự có văn hóa. Không nói những lời thị phi, tốt xấu, phê bình chỉ trích, vân vân, chỉ nói những lời có sự thật, có giá trị và hữu ích thôi. Điều đạo đức thứ năm liên hệ đến thói quen và sức khỏe, đó là không sử dụng các loại ma túy tổng hợp, bao gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, bong bóng cười và ma túy bột, vì các loại này rút ngắn kiếp sống của con người, dẫn đến tán gia bại sản và làm khổ đau cả gia đình. Không rượu và bia, mặc dầu chúng không phải là nguyên nhân trực tiếp của tội lỗi, người uống rượu bia mất kiểm soát. Đức Phật nêu ra 36 lỗi lầm mà người uống rượu bia có thể vấp phải. Hai điều trong số đó đó là hiếp dâm hoặc là khuấy rối tình dục người khác giới phái. Chúng ta vừa nghe câu chuyện đau lòng, trợ lý của một ông lớn cưỡng hôn một cô gái trong thang máy, chỉ bị phạt hành chính 200.000 đồng. một cụ phó viện trưởng kiểm soát tại thành phố Đà Lạt cách đây 5 ngày ở Đà Nẵng, xin lỗi, đã có hành vi dâm ô với một bé gái khoảng 7-8 tuổi, đến bây giờ vẫn chưa bị khởi tố hình sự. Thì khi hỏi đó, ông ấy tâm sự rằng đó, trước đó ông ấy uống quá nhiều bia và mất kiểm soát, và cũng có thể trước đó nói chuyện về dục, tức là khẩu dục, xem hình ảnh dục, tức là thị dục, nghe những lời về dục, tức là thính dục. Thì tự động á, cái phản ứng hóc môn về tính dục đó, nó trỗi dậy, cộng với cái kích thích của rượu làm cho con người mất sáng suốt. Một hành động tà chỉ trong vòng á, vài chục giây có thể ngồi tù, thân bại danh liệt. Thì đó là một trong những lý do Đức Phật khuyên là không nên uống rượu. Điều ba, thường niệm Phật Pháp và Tăng. Đức Phật dạy như sau: người đệ tử áo trắng thường thực tập niệm Phật, thường thực tập niệm Pháp, thường thực tập niệm Tăng, thường thực tập niệm Đức, nhờ đó tâm thảnh thơi. Niệm trong tiếng Anh gọi là mindful, là một tính từ. Mindfulness là một danh từ, tức là ý thức về những thứ đang diễn ra trên thân của mình qua các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ, và thấy rõ được mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Niệm Phật á, là nhớ đến tấm gương phụng sự vô ngã vị tha của Đức Phật, và nhớ vai trò của Đức Phật là bậc đại đạo sư, người chỉ đường, là bậc pháp vương, người tặng chúng ta những to thuốc vượt khổ đau. Đức Phật không tu tập thế cho chúng ta, không thể ban thành quả hạnh phúc cho chúng ta ngoài việc chúng ta nương vào chân lý Phật, to thuốc Phật để khép lại khổ đau thông qua sự thực tập ta. Đó là niệm Phật đúng cách, không dựa dẫm vào lòng từ bi của Phật. Niệm chân lý Phật là nhớ các câu kinh, đoạn kinh, trang kinh, phẩm kinh, bài kinh. Như thầy vừa nói hồi nãy, có khoảng 38.000 bài kinh dài vừa và ngắn được in thành sách và đang được Chùa Giác Ngộ thực hiện dạng âm thanh. Thời gian đó mà đọc hết, nghĩa ra đó, chúng ta phải có những nguyên kinh căn bản như là kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật căn bản, kinh Phật đạo đức và xã hội, kinh Phật về thiền và chuyển hóa. Mỗi ngày nên dành trung bình 15 phút để đọc kinh, nghiền ngẫm chân lý và những lời dạy đạo đức của Phật. Quý vị sẽ mở mang được sự hiểu biết đúng về vũ trụ, quy luật cuộc sống, lý nhân quả, rồi luật tái sinh, sự chuyển nghiệp, cũng như các kỹ năng biến các ước mơ trở thành hiện thực. Niệm Tăng là niệm các vị xuất gia chân chính, và chúng ta gắn làm theo những lời dạy chân chính của các bậc thầy chân chính. Còn các lời dạy tà, mê tín, dị đoan, người Phật tử kính nhi viễn chi không nên làm theo. Còn niệm đạo đức là nhớ những điều thực tập đạo đức, từ bỏ điều ác, tình nguyện làm việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Ai làm được như thế đó thì người đó đang có ba ngôi tâm linh, ba ngôi báo. Cho nên đó, ngày hôm nay đó, 90 người trở thành đệ tử Phật đó, thì xem mình là có diễm phúc. Mặc dầu đó, đại đa số là U50 trở lên, chỉ có khoảng 45% đó, là 45 trở xuống này. Thì những cháu nhỏ như là 3 tuổi, 4 tuổi đang có mặt tại hàng 1, hàng 2 đó là có diễm phúc hơn, tức là làm đệ tử Phật từ nhỏ. Và làm đệ tử Phật á, thì chúng ta phải nhớ vai trò đạo sư của Phật, chứ Ngài không có ban phước cho chúng ta, không ngăn họa thế cho chúng ta, mình phải tự làm. Nhớ chân lý Phật thì phải thực tập, chứ còn đạo Phật không dừng lại ở kiến thức và lý thuyết. Nhớ tăng đoàn Phật thì phải đến chùa nghe giảng, học kinh, học giáo lý, học Phật pháp, tham dự khóa tu, tham gia các Phật sự. Nhớ đạo đức thì mỗi người phải là gương mẫu đạo đức cho chính mình và người thân. Đây chính là những yếu tố giúp cho chúng ta trở thành người có giá trị và hữu ích cũng như hạnh phúc. Điều 4, làm các việc phước thiện. Đức Phật dạy như sau: người đệ tử áo trắng hoan hỷ với bố thí, gieo phước đức hiện tiền, khéo thực tập chánh niệm, giác ngộ và giải thoát. Bố thí trong tiếng Pali và Sanskrit là dana, có nghĩa đen là chuyển giao hoặc hiến tặng quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta cho một người hoặc nhiều người đang có nhu cầu. Có thể dịch dana đó là hạnh biếu tặng, hạnh ban cho, hạnh giúp đỡ. Bố thí trong chữ Hán đó là tặng biếu đồng điều, không phân biệt. Nhưng bây giờ nó bị sử dụng với cái ý nghĩa không hay, là người ở vị trí cao hơn giúp đỡ cho người thấp hơn thì gọi là bố thí, còn người ở vị trí thấp hơn dâng tặng cho người cao hơn thì gọi là cúng dường. Là khi bố thí dana không có nghĩa phân biệt đó, chỉ đơn thuần là tặng biếu quyền sở hữu của chúng ta cho người khác. Chúng ta hãy nỗ lực tặng biếu tri thức thông qua các lời khuyên, tư vấn tâm lý, chia sẻ hiểu biết, không giấu nghề, không bỏn trẻn, không hẹp hòi. Hãy chia sẻ các sở hữu bằng việc đóng góp tịnh tài cho các Phật sự, các thiện sự, nhằm giúp cho người khác đó có cơ hội làm Phật tử, tham gia mở rộng các hoạt động Phật giáo, đóng góp vào việc xây dựng chùa, trùng tu chùa, phát triển chùa, đóng góp vào các sinh hoạt tổ chức khóa tu, tổ chức giảng dạy Phật pháp và nhiều việc thiện việc nghĩa khác. Chùa Giác Ngộ chọn phương pháp á, ấn tống các kinh sách chọn lọc, máy giảng chọn lọc, và làm rất tiết kiệm, mua giấy trực tiếp rồi thuê nhà in, in thôi, và làm số lượng nhiều cho nên giá thành đó, nó rẻ bằng một phân nửa so với in ấn thông thường. Và bằng cách này đó, cũng với số tiền của Phật tử tại gia cúng cho việc ấn tống, quỹ đạo Phật ngày nay trao tặng đến nhiều người hơn. Và kỳ vọng của thầy đó, cứ 100 người nhận kinh sách, chỉ cần 10 người đọc là lời rồi. Và chỉ cần họ tâm đắc hoặc là khai sáng bởi một câu kinh nào, đoạn kinh nào, trang kinh nào là chúng ta lời rồi, tức là họ sẽ thay đổi cuộc sống, thay đổi nhận thức, lối sống, hành vi và trở thành người hạnh phúc trong đời. Huống hồ nếu cả 100 người trên 100 đều nhận và đọc tụng hết thì lợi lạc đó lớn biết như nào. Tặng tiền bạc người ăn rồi sẽ hết, tặng kinh sách bài giảng, ăn Phật pháp, tiêu hóa Phật pháp còn hoài và mở ra một tương lai rất là tươi sáng. Cho nên tu học Phật phải cố gắng làm nhiều việc phước thiện với nhiều hình thái khác nhau. Mặc dù song song với làm việc phước thiện đó, thì người tu học Phật được Đức Phật nhắc nhở là phải làm với chánh niệm, tức là giữ chính mình trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì cái mục đích cuối cùng của Phật giáo vẫn là giác ngộ bản tâm, giác ngộ chính mình để cởi trói tâm khỏi các trói buộc, cho nên không dừng lại ở phước báo tài sản và tiện ích cuộc sống. Tức là không dừng lại ở mục đích sống mà phải hướng đến lý tưởng sống, tức là phụng sự nhân sinh, tốt đề đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Các thành viên quỹ đạo Phật ngày nay đã đóng góp hết mình cho các Phật sự của chùa Giác Ngộ hoặc các Phật sự do chùa Giác Ngộ dẫn dắt, khởi xướng hay là cộng sự. Và là Phật tử của chùa Giác Ngộ, thầy mong mỏi các quý Phật tử mới hãy noi tấm gương cao quý đó từ các Phật tử đàn anh, đàn chị, đàn chú, đàn bác và những thế hệ đi trước mình. Nếu quý vị hoan hỷ với hạnh nguyện này đó, hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Điều năm, giá trị của con người có được từ sự đóng góp. Đức Phật dạy như sau: hãy quan sát đàn bò có con vàng, đỏ, trắng, một màu hay nhiều đốm. Giá trị thật của bò là ở sức chuyên chở, là con bò hữu dụng, phải có sức mạnh lớn, kéo xe chuyên chở nhiều, giúp chủ trong công việc. Đây là một ngụ ngôn qua hình ảnh là một vụ ngôn. Mượn con vật, ở đây là con bò, con trâu, để nói về giá trị đích thực của con người. Con bò đó thì nó có một màu, bò trắng, bò vàng, bò đen đó, tức là con trâu. Có một số loài bò gọi là tạp chủng trong quá trình gieo giống đó, thì chúng sẽ có nhiều đốm, nhiều màu hỗn hợp. Dầu đó là bò Hà Lan, bò Ấn Độ hay bò Việt Nam, giá trị thật của bò đó gồm có hai phương diện. Thứ nhất đó, sức chuyên chở và trở nên hữu dụng cho chủ. Thứ hai đó là nguồn sữa được trữ ở trong cơ thể của nó. Còn thịt bò đó, về phương diện thức ăn đó, thì đó là một cái vấn đề khác. Phật giáo thì không khích lệ ăn những con vật có ích cho con người, như là thịt chó, thịt bò. Và người xuất gia được Đức Phật khích lệ ăn chay trường để thương yêu các lời Phật và tăng trưởng tâm từ bi, tạo cơ hội bình đẳng sự sống, quyền được sống ngang với con người từ các lời Phật. Nếu chúng ta sánh ví con bò là một học thuyết, là một thể chế chính trị chẳng hạn, hay là một tôn giáo, một trường phái triết học, thì tôn giáo nào, thể chế chính trị nào cũng đều cho rằng là mình là số một đó, và xem thường, thậm chí phê bình, chỉ trích, nói xấu các tôn giáo khác thể chế chính trị khác là dở tệ và có tác hại. Chúng ta đừng bận tâm đến những lời khen và tiếng chê đó. Giá trị thật của bò là ở sức chuyên dở và làm những điều hữu ích cho chủ. Chúng ta đánh giá trên nội dung chuyên chở và hữu dụng. Do đó cần phải nỗ lực làm hết mình, làm tất cả những gì tốt nhất có thể, làm đúng phương pháp, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng trước số phận, không đào tẩu trước những bế tắc, để vượt qua những khó khăn. Cho nên chúng ta đừng hãnh diện tự hào về bối cảnh gia đình. Tôi xuất thân từ hoàng gia, tôi là con cháu của ông to bà lớn, tôi là con cháu của đại gia, vân vân. Và những cái tri xuất về bối cảnh gia đình đó chỉ làm cho chúng ta trở nên cao ngạo, tự hào, tự đại, ngông cuồng, ngang ngược và trở thành những kẻ xấu, tệ, dở và phản cảm. Giá trị thật của con bò là sự hữu dụng của nó. Giá trị thật của con người là những gì mà người đó đã mang lại lợi ích, đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Dừng lại ở mục đích sống thì chúng ta chỉ mới giải quyết được các vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Và rộng hơn nữa đó, nó chỉ phục vụ cho chúng ta ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ. Nếu kiếp người chỉ dừng lại chừng đó thôi, chúng ta cũng không khác hơn các con vật bao nhiêu. Vì các con vật mỗi ngày phải đi kiếm ăn, họ phải lao, chúng phải lao động bằng sức mạnh để tấn công những con yếu kém hơn và biến các con yếu kém đó làm con mồi ngon. Ngoài mục đích sống thì người tu học Phật muốn có giá trị phải hướng đến lý tưởng sống, phụng sự nhân sinh, tức là mở tâm từ bi ra, hướng về tha nhân, làm việc Phật, làm việc nhân đạo, làm việc từ thiện. Một mặt á, hoàn tất tâm từ bi, mặt khác khép lại các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Và những điều đó giúp cho cuộc sống chúng ta trở nên hữu ích và có giá trị. Và quan trọng nhất á, khi làm việc nghĩa việc thiện á, hãy biến thành nhịp cầu để giúp đỡ người khác đến với đạo Phật, trở thành Phật tử và được hạnh phúc như chúng ta. Cung kính các bậc đạo đức và có giá trị, Đức Phật dạy: trong thế giới con người, dù xuất thân thế nào, già trẻ hay nam nữ, vua chúa hay thương gia, tu sĩ hay thường dân, bất kỳ ai giữ giới, sống trong sạch đứng đắn, trở thành người đạo đức, khéo vượt khổ thảnh thơi, đạt được sự giác ngộ, cúng dường người như vậy sẽ được phước đức lớn. Là giá trị thật của con người đạo đức á, không nằm ở bối cảnh gia đình, rằng á, người đó thuộc giai cấp gì, đẳng cấp xã hội ra sao, giàu có hay không giàu có. Dù họ là vua chúa, nhà chính trị, thương gia thì mặc kệ, giá trị thật của con người được thừa nhận bằng đời sống đạo đức, đời sống trí tuệ, đời sống hữu ích của người đó đó. Và về phương diện tâm lý và lối sống đó, thì người đó phải là người trở nên thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc, bình an, nhờ chuyển hóa được các khổ đau, khép lại các nguyên nhân của khổ đau, rồi đồng thời đó hướng tâm về sự giác ngộ, tức là lúc nào cũng tu phát bồ đề tâm, tức là mở tấm lòng ra hướng về sự giác ngộ, chứ không dừng lại ở quả, quả phước. Ở đây Đức Phật không hề dạy chúng ta mù quáng vào thầy của mình hay là những người có đẳng cấp lớn hay là có fan hâm mộ nhiều. Tuần lễ vừa qua đó, báo chí Việt Nam đưa tin về hiện tượng cậu khá bảnh ha, có hơn 2 triệu lượt subscriber trong YouTube và gần 700.000 lượt like trên Facebook, là một người có 3 tiền án khi mà ra tù từ năm 2017 thôi, khéo truyền thông và quảng cáo về bản thân. Chỉ mới 2 năm thôi mà số lượng truy cập lên lớn đến thế. Và mỗi tháng khá bảnh á hưởng từ hợp đồng quảng cáo của YouTube thấp nhất là 10.000 đô, cao là khoảng 25-26.000 đô. Các clip của khá bảnh làm á là chửi tục, rồi ứng xử dị hợm, tỏ vẻ ta đây, đóng vai là một giang hồ mạng, một anh hùng ảo thôi, đã đánh vào cái khoảng trống về đạo đức của con người. Và những hạt giống xấu đó con người dễ tập nhiễm, dễ thích lắm. Những cái clip văn tục như ở Mỹ thì có Trang Lê, Lisa Nguyễn, ở Việt Nam thì Khá Bảnh và nhiều người khác, thì thiên hạ châu đầu vào nghe xem dữ dận lắm. Còn những điều nói hay, nói tốt, nói triết lý, nói cơ hội và con đường vượt qua nỗi khổ niềm đau thì không bao nhiêu người nghe. Cái mặt trái phủ phàng đó đó được sánh ví cũng giống như cỏ dại, không cần bón phân tưới nước chăm sóc, nó sống khỏe dân răng. California đó suốt 10 năm qua đó bị hạn hán, núi ở tiểu bang California đó bị trở thành núi trọc vì nguồn nước bị khan hiếm, và chính quyền Hoa Kỳ phải công bố California là emergency, khẩn cấp về hạn hán và nguồn nước để kêu gọi tiết kiệm nước. Tưởng chừng như là các cây dại và cỏ hoang chết hết rồi. Cuối tháng 3 2019, một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử của California và Mỹ, tất cả núi ở ngay cái khu vực thung lũng nở hoa đẹp tuyệt vời, đẹp chưa từng có. Hàng ngàn hecta dọc theo thung lũng và núi này nở hoa. Các cây dại sống dài lắm. Còn đang khi lúa và những trái cây hữu dụng đó, bón phân tưới nước chăm sóc làm đủ kiểu hết, mà nó còn có khi là hư, rồi bị sâu, không ăn được đó. Tu luyện đạo đức cũng như thế. Thì những clip độc hại, xấu, dung tục, tệ thì lại được quần chúng xem nhiều, nghe nhiều, truyền bá nhiều, like nhiều. Đó là điều rất là đau lòng. Khuynh hướng thần tượng hóa những người có đám đông đi theo đó đã trở thành sự mất phương hướng của một bộ phận giới trẻ Việt Nam ngày nay. Khi Jack Ma tỷ phú Trung Hoa, người sáng lập Alibaba, đến thuyết trình về kỹ năng lập nghiệp. Những gì mà anh ấy làm là đáng được trân trọng, vì anh ấy lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ một người đi làm thuê. Thì khi mà truyền hình quay trực tiếp á, cái cảnh anh ấy vừa kết thúc buổi thuyết trình là có một thanh niên Việt Nam chạy lên vì thần tượng quá, quỳ gối xuống và hôn cái chân dài, cái gót dài của Jack Ma. Làm gì mà tệ lậu dữ vậy? Đức Phật dạy chúng ta tin rằng tiềm năng vốn có ngang bằng ở mỗi người. Những người thành công, hạnh phúc, đóng góp nhiều cho xã hội là tấm gương cao quý chúng ta học theo, giống như hoa sen đã nở. Còn chúng ta là các búp sen, thay vì đi thần tượng, hôn, đôi giày, tại sao chúng ta không học các phương pháp tương tự hoặc hay hơn để làm giàu và thành công tương tự? Khi diễn viên ca sĩ Brian của Hàn Quốc đến biểu diễn ở Hà Nội, cũng dưới cái sự truyền hình trực tiếp, mấy chục thanh niên Việt Nam khi Brian vừa rời khỏi cái chiếc ghế, họ chạy lại họ hôn cái ghế đó. Thật là nhục nhã và thật là đáng tội nghiệp. Brian là một diễn viên hay, ca sĩ nổi tiếng, nhưng mà anh ấy cũng là người phàm, anh ấy cũng bị rủi ro phạm pháp, rủi ro khổ đau, cũng bao nhiêu con người khác thôi, có gì đâu mà phải đi lại hôn cái ghế của anh ấy. Ngay cả Đức Phật có ngồi trên chiếc ghế đó, hay là Chúa có thật mà có ngồi trên chiếc ghế đó, cũng không nên vì thế mà lại hôn chiếc ghế, chứ đừng nói là một người thường. Chúng ta học Phật là để trở thành Phật. Và tín đồ các tôn giáo tôi khuyên á, học Chúa là để trở thành phẩm chất cao quý của Chúa, chứ đừng trở thành là kẻ đầy tớ. Phải xóa được cái mặc cảm tự ti, khai thác những cái hạt giống vốn luyến cao quý ở mình để trở thành người hữu dụng. Tại sao con người lại rơi vào chủ nghĩa thần tượng? Là vì con người mất các giá trị cao quý. Như các nhân vật thần tượng đó đã thành công, đã chói sáng bằng cái nỗ lực của họ. Còn giang hồ mạng, những người mà được subscriber nhiều trên YouTube, rồi lượt like nhiều trên Facebook, thì có nhiều chiêu. Trong đó có chiêu là mua quảng cáo, thì tự động cái lượng truy cập nó tăng lên, rồi đưa những cái clip độc hại thì tự động ta xem nhiều và ký lại cái quảng cáo với YouTube. Cứ 10.000 lượt truy cập là có thiện phần trăm rồi. Clip nào mà được 1-2 triệu lượt like, lượt xem á, là có được hàng ngàn đô rồi. Nhưng rồi đó, nghiệp xấu truyền bá qua các clip độc hại đó phá hoại hạnh phúc biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu thế hệ. Cho nên đó, đừng ham giàu mà dẫm đạp lên trên lương tâm và các thủ đoạn sử dụng để đạt được mục đích xấu. Chúng ta thà chậm vào một chút, thà vào ít một chút mà được bình an bằng đời sống đạo đức. Thực tập trí tuệ. Đức Phật dạy như sau: Phật tử siêng tu tuệ, tâm hướng về Phật pháp, căn lành luôn tăng trưởng, hiện đời được hạnh phúc, cõi lành được tái sinh, qua lại trong trời người 7 lần là nhiều nhất, tiếp tục tu nhân lành, đạt niết bàn giải thoát. Giá trị cốt lõi của đạo Phật là trí tuệ. Có 3-4 từ để sử dụng đồng nghĩa cho nội dung này: Bodhi tức là giác ngộ, Prajna, tức là trí tuệ và một số từ đồng nghĩa khác. Người đạt được quả giác ngộ thì gọi là Buddha, tức là bậc tỉnh thức. Con đường được Đức Phật truyền bá thì được gọi là Phật đạo. Phật là tỉnh thức, đạo là con đường, tức là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường giác ngộ, con đường sáng suốt. Khi đạo Phật được truyền bá sang các quốc gia, quá trình tiếp biến văn hóa đã làm cho đạo Phật tiếp thu các yếu tố tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán tại địa phương, và những thứ này đã trở thành các sợi dây chùm gởi bám lên thân cây bồ đề của đạo Phật, đến độ nhiều Phật tử thiếu học Phật lẫn lộn các dây chùm gãy là đạo Phật. Xem năm tháng ngày giờ tốt xấu, tin vào phong thủy địa lý, hướng nhà hướng đất tuổi người, tin rằng là đốt giấy vàng mã người chết nhận được, tin rằng đó phải kiên cử như dân gian đã đồn thổi thì tránh họa ngăn phước, tin rằng đó nương tựa vào Thượng Đế và các thần linh đó thì mọi việc đều được bình an, tin rằng toàn bộ kiếp sống ở hiện tại này do Thượng Đế quyết định hoặc do nghiệp quá khứ quyết định, tin rằng mọi thứ xảy ra trong đời là một sự ngẫu nhiên, tin đó, ma quỷ nhập vào con người được, sai khiến con người, chi phối con người, hành hạ con người, báo oán trả thù trả đũa con người, vân vân và vân vân, là các niềm tin tà, nhận thức sai, người tu học phải xa tránh. Giá trị của việc tu tuệ là khép lại toàn bộ các nỗi sợ hãi và khổ đau do mê tín dị đoan gây ra. Thầy làm công việc tư vấn từ năm 2002, nay đã 17 năm. Thì nhiều người đã mê tín chưa từng thấy. Thì có một gia đình, vợ, chồng, con trai, con gái, 4 thành viên đến nhờ tư vấn. Thì người vợ có nguyện ước làm thế nào để gia đình được hạnh phúc, hòa hợp, hiểu biết, chia sẻ trách nhiệm và trở thành Phật tử đi chùa. Sau khi tư vấn cho chồng và 2 đứa con á, thì cả 3 đều cam kết. Tìm hiểu ra thì mới biết á, là người vợ trong gia đình này bị bệnh lo và có thói quen nhằn. Do vì nhằn chồng riết rồi chồng á, cảm thấy phiền não, bực dọc, không hợp tác. Vì anh ấy làm nghề lái xe, về nhà là mệt lả người, nghe nhằn nữa là cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Đứa con gái cũng nghe mẹ nhằn hoài đó, không muốn nhìn mẹ, không muốn về nhà. Cố gắng đi làm xong là đi tập thể dục, rồi đi học, về tới nhà đó là 9-10 giờ, không ăn cơm chung với gia đình. Và người mẹ đó lại có thói quen mê tín, đi coi bói, đi đình đền miếu, biết bao nhiêu thứ, tốn biết bao nhiêu tiền. Thì nhân dịp đó là thầy mới tư vấn luôn là phải khép lại các niềm tin mê tín đó. Muốn sống hạnh phúc thì không nên đến và tin vào thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bắt ma, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy quải cảm. Vì những loại thầy này đó truyền bá mê tín gần giống nhau. Phụ nữ mà không lấy chồng được, ta nói là có dòng nam theo. Muốn được lấy chồng thì phải cắt duyên âm tức là quan trái trong kiếp trước. Mà đang khi phần lớn á, phụ nữ mà không lấy chồng được nó có 6 nguyên do. Thứ nhất á, đặt tiêu chí quá cao. Mà người đạt được tiêu chí đó là có hai ba vợ hết rồi. Thứ hai đó là quá khó tính. Thứ ba đó là thích cãi lộn. Thứ tư là ghen quá trời quá đất. Quản lý người mình thương giống như cái còng số 8. Thứ năm á là rụt rè quá, e lệ quá, ngại ngùng quá, không dám tiếp xúc với ai. Làm sao có bạn, không có bạn làm sao có bồ, không có bồ làm sao có chồng. Thứ sáu á, sống quá truyền thống, cứ nghĩ rằng đó, người nữ mà đi quen người nam là mất giá, là hư. Cái ngồi mà chờ người ta đến với mình, mà thời hiện đại này kiểu đó là thua rồi. Thứ bảy đó là lối sống không phù hợp với người bình thường. Nên sau thời gian tìm hiểu, người ta dạt ra. Đó là các nguyên nhân chính dẫn đến việc kém duyên ở hiện tại. Giống có cái nguyên nhân gì mà ở kiếp quá khứ. Cũng có trường hợp là có nguyên nhân tắc là có quá khứ, nhưng mà không nhiều. Lối sống đóng vai trò quyết định. Tại sao có nhiều chị em phụ nữ không đẹp mà lại có chồng điển trai, chồng giàu, chồng thương, chồng chiều? Là bởi vì người nữ đó hiểu, cảm thông, đồng hành, nâng đỡ và làm cho người chồng cảm thấy rất hạnh phúc. Tại sao có rất nhiều người phụ nữ đẹp mà lại vẫn ở giá? Đó là lối sống mà ra, phải đánh giá lại xem mình có bị vướng kẹt một trong bảy điều nêu trên hay không. Nếu có thì khắc phục. Đọc chân lý Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật, thực tập chân lý Phật, quý vị sẽ mở mắt tuệ, nhìn thấy vấn đề rõ ràng, sáng suốt, mối quan hệ nhân, duyên, quả, và giải quyết vấn đề rất dễ dàng. Tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, không để lại các tác dụng phụ. Cho nên á, để tăng trưởng được trí tuệ thì người tu học Phật phải hướng tâm về Phật pháp. Nghe thuyết giảng, đọc kinh điển, những gì không hiểu thì ghi chép ra, hỏi mỗi khi có cơ hội. Đừng đón mù đón mò, đừng bỏ qua. Và khi thực tập trí tuệ thì tự động chúng ta sẽ hoàn thiện được các phẩm chất cao quý khác. Vì người có trí tuệ chắc chắn sẽ là người sống đạo đức, trở nên hữu dụng, vô ngã vị tha, phụng sự đóng góp và làm những điều cao quý. Cho nên ở hiện đời được hạnh phúc, khi chết thì tái sanh cõi lành. Và cứ như vậy tu tập thì lần lượt chứng đắc được quả thánh rồi, để trở thành thánh nhân Ariya Butkala. Theo Đức Phật thì người tu trì phải vượt qua được tâm tham ái, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp, hoài nghi, hôn trầm, thùy miên và nhiều phản ứng tâm lý tiêu cực khác. Nên có tiêu chí để đánh giá một bậc thánh. Để hiểu rõ vấn đề này đó, thì quý vị có thể nghe lại chuyên đề thánh nhân trong kinh Tạng Pali. Thầy mới giảng hồi sáng cho sinh viên cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trên Facebook Thích Nhật Từ và chùa Giác Ngộ. Và chuyên đề này thầy cũng đã giảng đôi ba lần rồi, rất chi tiết. Tu cái gì, chấm dứt được tâm lý xấu nào, hành vi xấu nào thì chứng được quả thánh gì. Kinh Phật mô tả rất chi tiết. Và bài giảng chủ đề kinh thánh nhân trong kinh điển Pali đó là cái chiếc chìa khóa để nhắc chúng ta về các thước đo và giúp cho chúng ta trở thành thánh nhân. Điều cuối cùng là các quý Phật tử cần phải thờ Phật tại nhà. Nếu nhà đã có bàn thờ Phật rồi thì thôi, chưa có thì nỗ lực thiết kế tùy theo điều kiện tài chính, diện tích lớn nhỏ trong nhà. Bàn thờ Phật nên đặt ở một vị trí ngang với đầu của chúng ta thôi, đừng có cao quá, để khi thắp hương lại Phật không cần phải bắt ghế. Nhà chật thì có thể đặt bàn thờ Phật trên bàn thờ ông bà tổ tiên. Ngoài hai loại bàn thờ đó ra, không nên thờ Thượng Đế, Thần Linh, Ông Táo, Thổ Địa, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Quan Công. Người Phật tử thì có thể thờ thêm Thánh Trần Hưng Đạo, người có công ba lần chiến thắng giặc Quân Mông và là Phật tử tuần thành. Là Phật tử thì chúng ta phải mang kinh về để đọc, chứ đừng có thờ kinh trên bàn thờ để mong có phước. Phải nghiền ngẫm. Từ ngày hôm nay đó là Quỹ Đạo Phật ngày nay tặng biếu cho quý vị một số quyển kinh, trong đó có cái quyển Thanh Quy cho người tại gia. Hãy đọc ít nhất một lần mỗi tháng về những điều được quy định trong đây, để nhắc nhở chúng ta trở thành Phật tử hữu ích và được hạnh phúc. Thì Thanh Quy này đó gồm có 13 chương và 64 điều hướng dẫn chúng ta về cách tu học của chùa Giác Ngộ, cách thờ phượng, nghề nghiệp, sinh hoạt và làm công quả, hôn nhân và lễ tang, các sinh hoạt tu học ở trong đạo tràng, rồi cũng như là những điều khác. Và quan trọng nhất là tông chỉ tu học theo tinh thần Đạo Phật ngày nay do chùa Giác Ngộ chủ trương. Vì là những Phật tử tu học và quy dưới sự hướng dẫn của Thầy, các quý vị nên nhớ từ trang 5 đến trang 6 đó là cái phần cốt lõi. Thầy xin nhắc ngắn gọn như thế này. Điều 4, tông chỉ một nhỏ về pháp tu cốt lõi. Tăng ni và Phật tử chùa Giác Ngộ cũng như các chùa trực thuộc tu tập 4 chân lý thánh, nhấn mạnh trung đạo như Đức Phật đã dạy trong kinh Chùa Pháp Luân. Phương pháp này khích lệ mọi người tiếp cận giải quyết khổ đau và nghịch cảnh qua 4 bước. Bước 1, thừa nhận khổ đau. Bước 2, truy tìm nguyên nhân. Bước 3, trải nghiệm hạnh phúc. Bước 4, tu bát chánh đạo để khép lại toàn bộ khổ đau, gồm tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Hai nhỏ về thiền định, tăng ni và Phật tử chùa Giác Ngộ và các chùa trực thuộc thực tập thiền chỉ Samatha Phavana với 40 đề mục thiền nhằm phát triển định và tu tập thiền minh sát Vipassana Phavana, còn gọi là thiền tuệ hay thiền tứ niệm xứ, tức 4 nền tảng chánh niệm gồm quán chiếu và làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm, xa lìa sự tham đắm, kết thúc các phiền não trói buộc, giải thoát các khổ đau và trải nghiệm niết bàn. Ba nhỏ về đạo đức, tăng đoàn chùa Giác Ngộ giữ đầy đủ các điều giới luật, giữ gìn chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, co duỗi nói nín động tịnh thức và ngủ. Phật tử tại gia thực tập 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung sủy vợ chồng, không lừa dối, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói hữu ích, không ma túy và rượu gây sai, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Bốn nhỏ về nhập thế, tăng ni và Phật tử chùa Giác Ngộ cũng như các chùa trực thuộc tinh tấn phụng sự nhân sinh qua các hoạt động: thứ nhất, giáo dục Phật giáo; thứ hai, hoằng pháp độ sinh; thứ ba, truyền hóa văn hóa Phật giáo; thứ tư, làm việc nhân đạo và từ thiện. Năm nhỏ về phước thiện, tức là triển khai rộng ra. Các Phật tử tinh tấn: thứ nhất, biết ơn và đền đáp bốn ơn lớn: ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn tổ quốc, ơn đồng loại. Thứ hai, siêng năng cúng dường và bố thí. Thứ ba, tích cực tham gia các Phật sự và thiện sự. Thứ tư, hiến máu, hiến mô tạng và thi thể cho y học. Thứ năm, tin sâu và sống đúng với luật nhân quả. Thứ sáu, dẫn dắt người thân, con cháu và mọi người làm con Phật để trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Đó là tông chỉ gồm năm phương diện của đạo Phật ngày nay do thầy khởi xướng dựa vào kinh điển Phật dạy. Thì các vị Phật tử cố gắng thể hiện đúng tinh thần đó. Về các khóa tu học thì thầy xin nhắc lại: thứ bảy 2:40 đến 4:40 chiều hàng tuần, chương trình búp sen từ bi dành cho các cháu 3 tuổi đến 13 tuổi. Chủ nhật buổi sáng khóa tu ngày an lạc dành cho người lớn tuổi từ 7 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều chủ nhật từ 1 giờ đến 5 giờ với khóa tu tuổi trẻ hướng Phật dành cho thanh thiếu niên và sinh viên học sinh. Tiếc là chùa Giác Ngộ chỉ có 850 mét vuông, nhưng may mắn có được 7 lầu. Sức chứa tu học á, còn một lúc nhiều nhất là 1.000 người thôi, rất là tù túng. Thì năm 2019 này đó, thầy xây dựng chùa Giác Ngộ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Quan Âm Đông Hải, ấp Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Mỗi nơi đó có trên 15 hectare sẽ trở thành trung tâm tu học lớn. Và bản vẽ đã nộp rồi, hy vọng vài tháng nữa là có giấy phép xây dựng. Thì cố gắng trong 3 năm hoàn tất giai đoạn 1 của công trình, để từ đó tổ chức khóa tu cho hàng ngàn người. Như vậy, khi các chùa này được hoàn tất đó, thì chùa Giác Ngộ vẫn tiếp tục các khóa tu định kỳ vào thứ bảy và chủ nhật như hiện nay, như đồng thời đó mở thêm các khóa tu nội trú mỗi tháng 1 lần 7 ngày để chúng ta thực tập chuyên sâu. Và để hoàn thành được các điều đó đó, thì việc đóng góp tịnh tài của các quý Phật tử cho tổng thể một hạng mục nào đó hay là một phần của hạng mục nào đó là rất cần thiết. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các quý Phật tử mới tinh tấn học Phật, tu Phật, làm Phật sự, tinh tấn lập nghiệp thành công, đền báo ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ và đóng góp cho xã hội và quốc gia, và làm được những việc cần làm hữu ích cho mình và cho đời. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.